Chương 11. Giúp trẻ biết mình đang ở đâu. Định hướng. Granny là một bé mù, sinh ra tại một làng nghèo ở Ấn Độ. Bà Baka của Granny cũng bị mù. Bà đã chỉ cho bố mẹ Granny cách dạy con. Khi 2 tuổi, Granny đã học được cách đi vịn vào tường và đồ đạc. Bé đi chậm, cẩn thận thăm dò từng vết nứt, chỗ lồi lõm và những kẽ trên tường bằng ngón tay. Bây giờ, gia đình Granny muốn dạy bé cách đi trong nhà mà không cần vịn vào đồ vật. Hôm nay, bà Baka giải thích cho bố mẹ Granny cách bé học đi từ chỗ này sang chỗ khác. Khi mẹ muốn đi từ cửa đến cái ghế mà mẹ hay ngồi, mẹ bước 8 bước. Như vậy mẹ phải đi qua cái bàn. Sau đó, mẹ quay khoảng 1/4 người sang trái và đi thêm 4 bước nữa. Lúc đó, mẹ sẽ giơ tay ra xem có đúng cái ghế còn ở đó không, vì có lần ai đó đã chuyển ghế sang chỗ khác làm mẹ ngồi tọt xuống không khí. Bà Baka cười khi nhớ lại. Câu chuyện của bà Baka hoàn toàn không buồn cười. Điều quan trọng đối với chúng ta là hiểu được một trẻ mù học cách đi xung quanh khó khăn ra sao. Để học cách đi mà không phải vịn vào vật gì, Granny buộc phải nhớ mọi chi tiết trong nhà, đi bao nhiêu bước và đi bao xa thì phải quay người. Gia đình Granny sẽ phải kiên trì vì Granny phải cố gắng và luyện tập rất nhiều. Làm thế nào để trẻ biết mình đang ở đâu? Trẻ sáng mắt dùng mắt để biết mình và vị trí các đồ vật đang ở đâu. Trẻ khiếm thị cũng cần biết những việc này, nhưng chúng phải học cách sử dụng các giác quan khác. Khi đó, trẻ có thể đi xung quanh nhà và sẽ trở nên tích cực hơn trong cộng đồng. Để học cách tự định hướng, trẻ phải học cách nhận biết vị trí cơ thể mình trong mối tương quan với những đồ vật khác. Cửa ở ngay phía trước mình. Trẻ phải học cách nhận biết vị trí của các đồ vật này trong mối tương quan với vị trí các đồ vật khác. Tính từ cửa, đóng gỗ ở phía trước, bên phải. Bạn có thể giúp trẻ học các kỹ năng định hướng bằng cách 1. Dạy trẻ về cơ thể của mình và cách cơ thể di chuyển. 2. Giúp trẻ phát triển các giác quan cung cấp thông tin quan trọng về những vật xung quanh trẻ. 3. Suy nghĩ về những vật có xung quanh nhà mình hoặc nhà hàng xóm để trẻ có thể dùng nó như là những điểm mốc. Nhận biết cơ thể. Trẻ em học cách gọi tên những bộ phận cơ thể bằng cách nhìn và bắt chước những người khác. Trẻ khiếm thị học cách gọi tên những bộ phận khác nhau của cơ thể khi bạn dạy trẻ sử dụng thính giác và xúc giác. Xem chương 5, các hoạt động cho trẻ sơ sinh, để giúp trẻ học về cơ thể mình và để phát triển các giác quan. Nhiều hoạt động trong chương này cũng rất tốt cho trẻ lớn tuổi hơn. Giúp trẻ biết tên các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Chơi những trò chơi mà bạn yêu cầu trẻ thực hiện các động tác khác nhau trên những bộ phận cơ thể của trẻ và của bạn. Sau đây là một số ví dụ gợi ý. Yêu cầu trẻ sờ vào một bộ phận cơ thể của trẻ và sờ vào bộ phận tương tự của bạn. Con có thể sờ thấy miệng mẹ không, Chi? Yêu cầu trẻ lăn trên sàn nhà và gọi tên phần cơ thể đang chạm vào sàn nhà. Đây cũng là một trong những trò chơi hay. Bây giờ bụng của con đang chạm sàn nhà đấy. Lăn lại để lưng con chạm vào sàn nhà. Quấn mảnh vải xung quanh những bộ phận cơ thể khác nhau của trẻ và yêu cầu trẻ cởi ra, giải thích tên gọi của từng bộ phận cơ thể và chức năng của mỗi bộ phận đó. Mai à, hai tay con giúp con mang được các thứ. Khuyến khích trẻ gật đầu, đá chân, vẫy tay và gọi tên những bộ phận cơ thể đó. Giơ tay em lên vẫy và nói tạm biệt đi, Linh. Giúp trẻ học về mối quan hệ giữa cơ thể trẻ với các vật khác. Trẻ cần học các khái niệm như phía trước con và bên trái con để biết được một đồ vật ở chỗ nào. Dưới đây là một số cách giúp trẻ học. Cố làm cho trẻ tập trung chú ý bằng một đồ chơi có âm thanh. Nói cho trẻ biết vị trí đồ chơi ở phía trước, đằng sau, bên phải hoặc bên trái. Sau đó di chuyển và nói đồ chơi đang ở đâu. Nhìn xem liệu trẻ có thể tự tìm thấy không. Nếu trẻ gặp khó khăn khi phân biệt bên phải và bên trái, hãy buộc một cái ri băng hoặc đeo vòng vào một bên cổ tay trẻ. Sau khi trẻ có thể nói được bên phải, bên trái cơ thể, hãy đưa cho trẻ những đồ vật khác nhau và yêu cầu trẻ đặt những vật đó sang bên phải hoặc bên trái. Dần dần, tạo ra những trò chơi khó hơn. Nam à, bây giờ mẹ con mình xem con nhặt được bao nhiêu viên sỏi bằng tay phải. Sau đó đặt chúng sang phía đầu gối trái của con nhé. Tạo ra một trò chơi mà trẻ có thể lấy đồ vật ở dưới, như dưới gầm bàn hoặc dưới gầm giường, ở trên, như trên giường, ở giữa hoặc ở gần, như giữa bàn, gần ghế, qua, như qua cửa, và ở trong, trong hộp lớn, giải thích từng hoạt động một. Đầu tiên con đi lên phía trước, rồi sang trái để lấy quả bóng. Mẹ giấu quả bóng ở dưới gầm bàn, con tìm thấy nó không? Tạo ra những trò chơi khác nhau mà trẻ phải di chuyển cơ thể theo thứ tự về phía trước, phía sau hoặc sang bên cạnh để tìm đồ chơi, giải thích từng hoạt động. Nếu bạn sáng tác ra một bài hát nêu tên từng hoạt động một, thì trẻ sẽ nhớ chúng tốt hơn.
Thị giác. Những trẻ còn nhìn thấy một chút có thể dùng thị giác để tự định hướng, nhất là nếu bạn giúp chúng. Nếu trẻ còn nhìn thấy ánh sáng, hãy chỉ dẫn cho trẻ dùng nguồn ánh sáng làm điểm xuất phát. Khi em nhìn thấy ánh sáng từ cửa, tức là cái bàn ăn ở phía bên trái em. Nếu trẻ còn nhìn thấy ánh sáng, hãy bật đèn để trẻ có thể tự định hướng khi vào trong phòng. Giường của mình ở ngay cạnh đèn. Để đèn ở nơi độ cao của sàn nhà có sự thay đổi, hoặc những chỗ mà trẻ cần phải chú ý để đi lại đảm bảo an toàn. Nếu trẻ còn nhìn thấy được những màu sáng, hãy đặt những mảnh vải, giải băng, vẽ sơn hoặc đồ vật ở cửa và những chỗ khác bên ngoài. Khi nhìn thấy màu sắc, trẻ sẽ biết hiện mình đang ở đâu. Đây là giải băng vàng, là cửa nhà bạn Liên. Thính giác. Thính giác đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với trẻ khiếm thị, bởi vì thính giác sẽ cung cấp thông tin về những thứ không ở ngay gần trẻ. Các âm thanh giúp trẻ mù biết được điều gì xảy ra ở đâu và cách xa bao nhiêu. Bạn nên thường xuyên đưa trẻ đến gần và sờ vào các đồ vật đang phát ra âm thanh. Giúp trẻ nhận biết và định vị âm thanh. Hằng ngày chơi trò chơi ở nơi trẻ có thể gọi tên được các âm thanh ở nhà và trong cộng đồng, như đóng cửa, kéo ghế trên sàn nhà hoặc máy khâu. Lan vừa nghe thấy âm thanh gì vậy? Chơi trò chơi đoán để trẻ có thể xác định được các thành viên trong gia đình và các con vật nuôi trong nhà bằng cách nghe tiếng của họ. Ai đang băm thịt đó hả Lan? Mẹ. Bạn có thể yêu cầu trẻ đi về phía âm thanh phát ra. Lan, những âm thanh đó là các chị đang chơi nhạc, con đi tìm các chị được không? Cho trẻ nghe tiếng bước chân của bạn khi bạn đi về phía trẻ và khi đi ra xa trẻ. Để ý xem trẻ có thể nói bạn đi về đường nào không. Hoặc vỗ tay khi bạn đến gần hoặc khi bạn đi ra xa trẻ hơn. Sau đó dừng lại và yêu cầu trẻ tìm bạn. Liên đi tìm anh đi. Khi trẻ đứng gần đường phố, giúp trẻ phân biệt âm thanh của các loại xe cộ, phán đoán về tốc độ, hướng đi và khoảng cách của chúng đối với bản thân. Dạy trẻ nghe âm thanh tiếng bước chân hoặc cái gậy của trẻ thay đổi như thế nào khi trẻ đi đến gần ngôi nhà hoặc bức tường, hoặc khi đi ở nơi không gian rộng. Nhờ thực hành, trẻ có thể nói được trẻ ở gần các đồ vật thế nào qua việc nghe âm thanh. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ tự đi một mình trong khu vực sinh sống. Hãy lắng nghe tiếng dép của con chi nhé, xem nó vang to thế nào khi mình đi gần nhà. Tiếng dép của con nghe khác đi khi đi ngoài đồng. Chi ạ? Xúc giác. Để biết mình ở đâu, trẻ cần biết cách để ý hình dáng, trọng lượng và kết cấu của các đồ vật xung quanh trẻ. Trẻ cũng cần học chú ý đến cảm giác mặt đất dưới chân mình và nhiệt độ có thể thay đổi khi trẻ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Giúp trẻ phát triển xúc giác. Ngày ngày khuyến khích trẻ sờ vào các đồ vật có kích cỡ, trọng lượng và cấu tạo bề mặt khác nhau. Yêu cầu trẻ mô tả lại trẻ cảm nhận được gì. Sau đó bạn đặt những đồ vật có cấu tạo bề mặt khác nhau ở mỗi phòng trong nhà nhằm giúp trẻ biết được là trẻ đang ở đâu. Lan, hãy cảm nhận cái chăn này, nó như thế nào?
Nó mềm mại giống như cái váy của con ạ.
Khích lệ trẻ đi chân đất ở những chỗ mặt đất khác nhau, như đất, cỏ và sỏi đá để trẻ biết cảm giác về từng loại. Nếu trẻ đi giày, trẻ có thể dẫm lên và cảm nhận sự khác nhau của mặt đất. Khi đi ra ngoài, thông tin này sẽ giúp trẻ biết được nơi trẻ đang đi hoặc giúp trẻ đi đúng đường.
Con thấy mặt đất như thế nào chi?
Dạy trẻ dùng bàn chân để cảm nhận được những khác biệt về độ cao, ví dụ như ở mép đường hoặc vỉa hè. Động viên trẻ chú ý khi nhiệt độ thay đổi lúc trẻ đi từ chỗ này sang chỗ khác.
Khi Na cảm thấy không khí mát, bé biết mình ở gần trước cửa nhà mình rồi.
Chi cảm nhận được nắng mặt trời ở phía sau lưng khi bé đi từ chợ về nhà vào buổi chiều.
Khứu giác.
Mùi, cũng giống như âm thanh, có thể cung cấp thông tin về đồ vật ở gần hoặc ở xa. Để hiểu được cách sử dụng khứu giác, trẻ cần phải học cách xác định những mùi khác nhau và những mùi đó từ đâu đến. Bạn có thể dùng các công việc hàng ngày của mình để giúp trẻ biết các mùi khác nhau trong khu vực sinh sống.
Giúp trẻ cải thiện cảm giác khứu giác.
Khi bạn đi bộ, hãy giải thích những mùi khác nhau xung quanh bạn. Ví dụ mùi từ thức ăn, hoa, động vật, rác. Nếu không có gì trở ngại, hãy đưa trẻ đến gần để sờ vào những đồ vật phát ra mùi. Lần sau bạn đi cùng với trẻ, hãy xem trẻ có thể gọi tên đúng mùi mà trẻ ngửi thấy.
Xin chào cháu gái, cháu có ngửi thấy mùi thơm không?
Cháu chào bác, cháu ngửi thấy mùi quả đào.
Và yêu cầu trẻ đi về hướng có mùi đó hoặc đi khỏi nơi phát ra mùi đó.
Cháu có thích ăn đào không?
Con có thể tự đi tới cái xe đó không chi?
Hằng ngày, chỉ cho trẻ biết những loại thức ăn và những loại đồ dùng trong nhà có mùi nồng nặc. Xem trẻ có thể nhận biết được những thứ đó không?
Chà, mùi nồng quá, con biết đó là mùi gì không chi?
Các kỹ năng định hướng khác. Để trở nên tự lập, trẻ cần học cách đi ở những địa điểm mới và theo được các chỉ dẫn. Những hoạt động này có thể khó đối với con bạn và lúc đầu có thể làm bé sợ hãi. Có thể bạn cũng khó khăn khi đưa ra những chỉ dẫn để bé có thể làm theo được. Bạn sẽ là một giáo viên của con mình tốt hơn nếu bạn thử làm các hoạt động với một người lớn trước, thay nhau bịt mắt và thực hành tất cả các bước, trao đổi với nhau để có được các chỉ dẫn rõ ràng hơn. Sau đó thử dạy một trẻ sáng mắt, bịt mắt trẻ và hướng dẫn trẻ những bước tương tự như bạn đã thử với người lớn. Chú ý tới các phản ứng của trẻ để bạn có thể tìm ra được những cách để đảm bảo chắc chắn và động viên trẻ. Giúp trẻ theo những chỉ dẫn sau. Khi trẻ tự đi lại thoải mái, dạy trẻ cách quay người. Trẻ dựa lưng vào tường, yêu cầu quay sang một bên cho đến khi một vai trẻ chạm vào tường. Quay 1/4. Trẻ quay mặt vào tường. Quay nửa vòng. Trẻ quay mặt sang phía vai ngược với tường. Tức quay 3/4 hoặc gần như một vòng. Và trẻ lại quay mặt về phía trước. Quay được một vòng. Động viên trẻ chú ý cách bàn chân di chuyển khi thực hiện từng động tác. Dần dần trẻ có thể rời xa khỏi bức tường và tự thực hành. Nhớ rằng phải kiên trì. Trẻ sẽ cần thực hành nhiều trước khi có thể tự đổi hướng. Giúp trẻ học cách đi lại ở địa điểm mới. Những hoạt động này sẽ giúp trẻ học về các điểm mốc, bất kỳ đồ vật, âm thanh hoặc mùi vị nào luôn luôn ở cố định một chỗ. Đầu mối, các đồ vật, âm thanh hoặc mùi vị nhưng không ở cố định một chỗ. Những hoạt động này cần được thực hiện theo trình tự được mô tả dưới đây. 1. Trước tiên, chơi trò chơi ở nơi trẻ biết rất rõ. Nói cho trẻ biết bạn đã đặt một số thứ trên đường đi của trẻ và xem trẻ có thể đi qua được những vật đó mà không bị trượt hoặc ngã hay không.
Điều này sẽ giúp trẻ có cảm giác tự tin hơn khi cố gắng đi ở những nơi mới.
Mai giỏi quá, bạn đã đi qua hòn đá an toàn rồi.
2. Sau đó để trẻ nắm lấy một ngón tay bạn và đi sau bạn một bước đến chỗ mới.
3. Khi bạn đi, giúp trẻ nhận biết được các điểm mốc và những đầu mối. Nhớ dạy trẻ về những điểm mốc nguy hiểm như sông, hồ hoặc đường phố.
Cửa này là một điểm mốc tốt đó chi. Những con gà là một đầu mối cho biết con đang ở đâu. Nhưng nhớ rằng gà hay chạy lung tung nên nó không thường xuyên ở chỗ này đâu.
4. Khi trẻ cảm thấy thoải mái ở nơi đó, đi thêm một lần nữa. Chỉ lúc này bạn phải đi giật lùi ở trước mặt bé và nói chuyện với bé trong khi đang đi.
Bây giờ chúng ta sắp đi qua cổng vào vườn. Con có thể biết vì lối đi có nhiều đá.
5. Cuối cùng, bạn đi phía sau trong khi trẻ mô tả có những gì ở xung quanh.
Chỗ này có nhiều đá thì tiếp theo sẽ là cái cổng.
Đúng vậy, chị có trí nhớ tốt lắm.
Hãy kiên nhẫn, phải mất một thời gian dài trẻ mới cảm thấy thoải mái khi đi một mình ở một chỗ mới.
6. Khi trẻ có sự tự tin, chỉ dẫn trẻ bắt đầu từ một điểm mốc mà trẻ đã biết rõ và giải thích cho trẻ nơi trẻ sẽ đến từ điểm mốc. Trước tiên, hãy thực hiện hoạt động này ở những khoảng cách rất ngắn, sau đó mới dần dần tăng khoảng cách lên.
Con bắt đầu đi từ cửa này để gọi ba về ăn trưa, Liên nhé. Con sẽ đi dưới cái cây to, chỗ đó sẽ mát mẻ. Khi con lại bước ra nắng, xoay 1/4 người về bên phải, con sẽ tìm thấy lối ra cánh đồng.
Cộng đồng có thể giúp đỡ.
Mọi người trong cộng đồng có thể giúp tạo ra sự dễ dàng hơn để trẻ mù tìm được lối đi của mình. Các thành viên trong cộng đồng học cách hướng dẫn trẻ tự tìm mọi thứ. Chương 13 nói về những hỗ trợ đặc biệt đối với trẻ khiếm thị của các thành viên trong cộng đồng.
Mọi người có thể cũng đặt những điểm mốc ở những nơi có thể giúp trẻ tìm được lối đi hoặc nhận ra lối rẽ.
Mỗi làng quê hoặc lối xóm đều có những điểm khác nhau, nên bạn và cộng đồng sẽ phải quyết định làm sao cho phù hợp với trẻ.
Đây là hai ví dụ về điểm mốc có thể là dự án cộng đồng để giúp trẻ khiếm thị.
Đặt bảng hoặc những điểm đánh dấu nơi hai đường khác nhau có thể giúp trẻ nhận ra đường đi của mình.
Lắp một đường dây hoặc lan can có thể giúp trẻ nhận biết đường đi của mình.
Chương 12. Phòng chống lạm dụng tình dục.
Lạm dụng tình dục là sự tiếp xúc giới trực tiếp hay gián tiếp giữa một người lớn hoặc một trẻ lớn tuổi hơn với một trẻ nhỏ. Khi trẻ độc lập hơn, trẻ sẽ gặp nhiều người hơn và có mối quan hệ với họ theo nhiều cách khác nhau. Ngay khi trẻ học cách di chuyển xung quanh ngôi nhà và khu vực sinh sống một cách an toàn, thì trẻ cũng phải học cách bảo vệ an toàn cá nhân. Chương này nói về việc bảo vệ trẻ khỏi bị lạm dụng tình dục.
Có vẻ lạ lùng khi nói về lạm dụng tình dục trong loại sách như thế này.
Thật đáng buồn là những trẻ em khuyết tật như trẻ mù lại có nhiều nguy cơ bị lạm dụng tình dục hơn những trẻ sáng mắt. Chính vì vậy, thảo luận về việc phòng chống lạm dụng tình dục rất quan trọng.
Cha mẹ cần nói về vấn đề lạm dụng tình dục với nhau và với các con của mình. Nói chuyện là bước đầu tiên ngăn chặn hành động này. Không nói về điều này tức là bảo vệ cho những kẻ lạm dụng tình dục.
Giữ cho con chúng ta an toàn. Không ai có quyền lạm dụng tình dục trẻ. Nguy cơ có thể đến từ những đối tượng sau.
Họ hàng là trẻ con hay người lớn, người bạn của gia đình, hàng xóm, người lạ, giáo viên, người chăm sóc trẻ.
Đúng là thật khó nói chuyện về lạm dụng tình dục. Ở nhiều nơi, mọi người ít nói về tình dục. Mọi người không muốn tin rằng lạm dụng tình dục có thể xảy ra với mọi trẻ nhỏ. Do vậy, họ không nghĩ đến hoặc không nói về điều đó.
Tập quán hoặc phong tục ràng buộc rằng Ai mà nói với trẻ về tình dục thì những điều hoặc câu chuyện được nói đến như vậy sẽ xảy ra. Mọi trẻ em cần được an toàn không bị lạm dụng tình dục. Giữ cho trẻ được an toàn khỏi bị lạm dụng tình dục là trách nhiệm của mỗi người lớn chúng ta. Một số thực tế về lạm dụng tình dục. Lạm dụng tình dục có thể xảy ra với bất cứ trẻ nào. Có thể xảy ra ở trong tất cả các cộng đồng, trong những gia đình giàu có hay khó khăn. Lạm dụng tình dục thường xảy ra với những bé gái, tuy nhiên cũng có thể với cả những bé trai. Có nhiều hình thức lạm dụng tình dục khác nhau. Một số hình thức phổ biến nhất là lạm dụng bằng cách đụng chạm vào trẻ, hôn hoặc ôm đứa trẻ theo cách lạm dụng tình dục, quan hệ tình dục, quan hệ tình dục bằng miệng, miệng với dương vật hoặc miệng với âm đạo, sờ soạng vào những bộ phận sinh dục của trẻ hoặc yêu cầu trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của người lớn. Lạm dụng tình dục mà không đụng chạm vào trẻ. Sử dụng ngôn ngữ kích dục để làm cho trẻ bị sốc hoặc kích thích tình dục đối với bé gái. Buộc trẻ phải nghe hoặc xem người lớn quan hệ tình dục với nhau. Bắt trẻ khỏa thân làm người mẫu để chụp ảnh. Bắt buộc trẻ hành nghề mại dâm. Hầu hết hành động lạm dụng tình dục xảy ra khi trẻ lớn hơn 5 tuổi. Nhưng cũng có thể xảy ra đối với những trẻ nhỏ hơn. Hầu hết trẻ em thường bị lạm dụng bởi một số người mà trẻ có quen biết như một thành viên trong gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm, chứ không phải người lạ. Thường thì sự lạm dụng diễn ra trong một thời gian dài, đôi khi tới vài năm. Chúng tôi không biết chính xác sự lạm dụng tình dục nói chung xảy ra như thế nào vì trẻ thường giấu giếm không dám nói với ai. Nhưng có thể nói rằng trên thế giới cứ 4 đứa trẻ thì một đứa bị lạm dụng tình dục. Lạm dụng tình dục có thể là xâm phạm thể xác như giao hợp, sờ soạng hoặc hôn vào những bộ phận sinh dục. Không chỉ hoàn toàn là đụng chạm về thể chất mà có thể bằng ngôn ngữ kích dục. Lạm dụng tình dục gây hậu quả lâu dài. Mặc dù nói chuyện về vấn đề lạm dụng tình dục là rất khó, nhưng điều quan trọng là chính bạn hoặc người nào đó mà bạn tin tưởng cần nói chuyện này với trẻ. Hãy giải thích về lạm dụng tình dục cho trẻ theo cách mà trẻ có thể hiểu được, nhưng đừng làm chúng lo lắng. Điều đó sẽ không làm tổn thương chúng và sẽ làm cho trẻ cảm thấy an toàn hơn. Khi lên 4 tuổi, Hoa đã bị người anh trai 14 tuổi của em lạm dụng tình dục. Em kể với cha mẹ mình theo kiểu nói của trẻ con rằng anh trai đã làm đau em. Lúc đầu, cha mẹ của Hoa cho rằng em bị ngã. Hoa không biết cách dùng đúng từ ngữ cần thiết, mặc dù em đã cố gắng giải thích cho bố mẹ biết. Cuối cùng, khi cha mẹ em hiểu được điều gì xảy ra, họ đã làm mọi cách tốt nhất để che đậy rắc rối đó. Hoa không được phép nói về điều này nữa. Cha mẹ em đã giải quyết vấn đề bằng cách gửi anh trai em đến một trường nội trú. Đối với cha mẹ em, mọi chuyện coi như được khép lại. Khi Hoa lớn lên, hậu quả của sự lạm dụng tình dục của anh trai vẫn tiếp tục ám ảnh em. Em sợ tất cả những người đàn ông và em cảm thấy có lỗi vì anh trai bị gửi vào trường nội trú. Khi anh trai về nhà vào những ngày nghỉ, em không dám nói chuyện với anh. Hoa chắc rằng em không bao giờ có thể lập gia đình được. Em nói em cảm thấy xấu hổ và sợ đau lần nữa. Em cũng ít hy vọng vào tương lai và ít tự tin vào khả năng của mình. Khi 16 tuổi, Hoa mới bắt đầu nói chuyện với một người bác là cán bộ y tế về câu chuyện của mình. Khi chia sẻ cảm giác và nỗi sợ hãi của bản thân, em bắt đầu lấy lại được sự tin tưởng hy vọng. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của người bác, em đã có thể chia sẻ tình cảm của mình với anh trai. Người anh đã xin em mình tha thứ. Bây giờ em cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, nhưng em vẫn không thể nói chuyện với bố mẹ về những cảm giác của mình. Hoa thật may mắn vì em có thể tìm được một người để nói chuyện về những suy nghĩ của mình. Đôi khi các nạn nhân bị lạm dụng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi họ không nhớ điều đã xảy ra cho đến khi họ bắt đầu nói chuyện về lý do họ cảm thấy sợ hãi hoặc buồn phiền. Khi những người lớn bị lạm dụng, cũng giống như những đứa trẻ, không thể nói được những cảm nghĩ riêng của họ. Họ thường không thể nói với con mình cách tự bảo vệ để khỏi bị lạm dụng tình dục. Tại sao con tôi lại có nguy cơ bị lạm dụng tình dục? Đôi khi người lớn cho rằng họ có quyền quan hệ tình dục với trẻ em. Đôi khi những đứa trẻ lớn tuổi hơn không nhận ra rằng chúng đang làm những điều xấu. Tất cả trẻ em đều có nguy cơ bị lạm dụng tình dục vì chúng tin vào người lớn hoặc những trẻ lớn tuổi hơn và chúng phụ thuộc vào sự chăm sóc của những người đó. Điều này làm cho trẻ khó có thể nói không với họ. Những trẻ còn quá nhỏ có ít kỹ năng tư duy và không biết về điều chúng phải chấp nhận đối với các hành vi của người lớn. Trẻ khuyết tật có nguy cơ đặc biệt đối với tệ lạm dụng tình dục vì chúng thường phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự chăm sóc của những người khác so với trẻ không khuyết tật. Hơn nữa, đối với những trẻ mù hoặc khiếm thị thì trẻ ít phát triển các kỹ năng giao tiếp nên khó có thể hiểu được những điều bạn nói với chúng về sự an toàn. Điều đó cũng làm bạn khó có thể hiểu khi chúng cố gắng nói với bạn về sự lạm dụng. Trẻ có ít thông tin về cơ thể của mình, về sự khác biệt giữa cơ thể nam và nữ so với trẻ sáng mắt. Trẻ thiếu những thông tin quan trọng, như cách nhìn vẻ mặt của người mà mình đang nói chuyện. Thông tin này đôi lúc có thể giúp trẻ học được hành vi xã hội an toàn. Không phải tất cả những người lạm dụng tình dục trẻ em đều sử dụng sức mạnh thể chất. Họ có thể sử dụng thuyết phục và dỗ dành ngọt ngào, cư xử khêu gợi cám dỗ, đe dọa và uy hiếp. Hậu quả của sự lạm dụng là bạo lực và gây tổn hại cho trẻ. Tôi muốn Huệ được an toàn và tôi lo lắng cho bé. Nhưng tôi không biết phải dạy con như thế nào để nó tự bảo vệ, không bị những người xấu lạm dụng hoặc sử dụng. Mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi về điều này. Tôi hiểu ý chị nói gì. Bản thân tôi cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi biết điều này rất quan trọng. Hãy nói điều này với nhau, sau đó chúng ta sẽ biết cách chuẩn bị tốt hơn để nói chuyện với con cái chúng ta. Phòng chống lạm dụng tình dục. Giúp trẻ có hiểu biết về cơ thể của mình. Một trẻ khoảng 18 tháng tuổi có thể bắt đầu học cách gọi tên các bộ phận của cơ thể. Khi trẻ khoảng từ 3 đến 5 tuổi, bạn hãy dạy trẻ về những bộ phận sinh dục, những bộ phận kín đáo khác của cơ thể và về sự khác nhau giữa cơ thể nam và cơ thể nữ. Việc dạy trẻ có thể được thực hiện một cách tự nhiên, chẳng hạn như trong khi trẻ tắm. Đối với những trẻ mù hoặc có vấn đề về thị giác, có thể cần sự giúp đỡ thêm để biết về những bộ phận cơ thể. Xem trang 102 và 103 để biết những hoạt động hỗ trợ. Dùng búp bê có các bộ phận liên quan khi dạy về những bộ phận cơ thể. Giúp trẻ hiểu những bộ phận kín của mình. Bạn nên giải thích rằng một số bộ phận cơ thể được coi là kín hơn so với những bộ phận khác. Giải thích rằng mọi người không nên sờ vào bộ phận sinh dục cũng như những bộ phận kín trên cơ thể của trẻ. Và trẻ cũng không nên sờ vào những bộ phận kín đó trên cơ thể của những người khác, ngay cả khi trẻ được yêu cầu. Cũng nên nhớ giải thích rằng không phải tất cả mọi hành vi lạm dụng tình dục đều liên quan đến việc sờ. Không một ai được sờ vào những bộ phận kín trên cơ thể của con. Nếu ai đó yêu cầu con sờ vào những chỗ kín đó là không tốt và không đúng đâu. Có thể ai đó nói với con về những bộ phận kín đó và yêu cầu con xem những bộ phận đó của họ. Điều này cũng là không tốt và không đúng. Giúp trẻ biết cách nói không. Giúp trẻ tin tưởng vào các cảm giác của mình và động viên trẻ nói với bạn những gì chúng cảm thấy. Con đã bao giờ cảm thấy muốn tránh xa một số bạn khác vì con cảm thấy chúng nó sắp làm hại con chưa? Dạ có. Bất kỳ khi nào con cảm thấy có ai đó dụ dỗ con, hãy nói cho mẹ biết nhé. Yêu cầu trẻ nói cho bạn hoặc những người lớn khác biết ngay lập tức nếu có ai đó yêu cầu trẻ làm việc gì đó mà trẻ cảm thấy không thoải mái. Giúp con của bạn tập nói không. Trước hết, cố gắng tạo ra những tình huống để trẻ có thể nói không. Bạn Đào đang trên đường tới trường, một đứa con trai đi theo và đẩy Đào ngã. Bạn Đào nghĩ gì? Bạn ấy nên làm gì? Sau đó, trao đổi về cách nói không và trẻ có thể đến nơi nào để được giúp đỡ. Con hãy nói không với những bạn muốn sờ vào người con. Nói không nhiều lần và đánh lại cho đến khi các bạn đó dừng thì thôi. Nếu có một người nào đó không tôn trọng con và sờ soạng con sẽ nhờ ai giúp đỡ nếu mẹ đi vắng? Bác An hay mẹ bạn Huệ hay là ai khác? Giúp trẻ biết rằng không phải lúc nào cũng nghe lời người lớn tuổi hơn. Giả sử có một người lớn tuổi rủ con đi ra ngoài và đi chơi ngoài đường, con có phải làm điều đó không? Dạ không. Tại sao không? Hãy dạy trẻ cần kêu to, không, không, gào lên hoặc cắn và chống lại nếu có người lớn hoặc một đứa trẻ lớn hơn đang cố tình quấy rối, xúc phạm trẻ. Nếu ai đó làm con bực bội, con hãy thét to lên và chống lại để những người khác biết con cần sự giúp đỡ và họ sẽ đến giúp con. Giúp trẻ hiểu về những điều bí mật. Nói về những điều bí mật tốt hoặc không tốt. Nếu mẹ con mình không nói cho Na biết bà sẽ đến mừng sinh nhật bạn ấy thì cũng không sao. Nhưng đừng giữ bí mật nếu có ai sờ vào bộ phận kín của cơ thể. Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ cho mẹ biết nếu có bất kỳ ai sờ đến những bộ phận kín của con. Giải thích cho trẻ biết nếu có ai đó đe dọa không cho trẻ nói điều gì đó với bạn, thì trẻ phải nói ra. Một kẻ lạm dụng tình dục có thể nói những điều như: đây là bí mật của chúng ta, nếu mày nói cho bất kỳ ai, tao sẽ giết chết mày hoặc giết người đó, và tao sẽ nói với tất cả về những điều tồi tệ mày đã làm. Hãy đảm bảo chắc chắn với trẻ rằng không có điều tồi tệ nào xảy ra nếu trẻ nói cho bạn biết. Trẻ cần biết rằng kẻ lạm dụng tình dục phải đe dọa trẻ như thế bởi vì chính hắn là một người xấu chứ không phải trẻ. Đôi khi người xấu sẽ bảo rằng nếu con nói ra một điều bí mật thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra hoặc họ sẽ đánh con. Nếu như thế là rất nghiêm trọng, con phải nói ngay cho mẹ biết. Tôn trọng nhu cầu riêng tư thầm kín ngày càng tăng của trẻ khi tắm hoặc mặc quần áo. Một trẻ mù có thể khó mà hiểu được ý nghĩa về những bộ phận cơ thể riêng tư kín đáo vì trẻ được hỗ trợ quá nhiều trong các hoạt động hàng ngày. Nhưng bạn hãy động viên trẻ nói cho bạn biết khi chúng không cần giúp đỡ nữa. Bố đừng vào! Được rồi, bố sẽ chờ Liên ở bên ngoài nhé. Làm sao biết được con tôi đã bị lạm dụng tình dục? Khi những trẻ nhỏ bị lạm dụng tình dục, chúng thường sợ phải nói cho bạn biết vì kẻ lạm dụng tình dục cảnh báo đứa trẻ không được nói bất cứ điều gì, hoặc vì trẻ sợ rằng chính nó đã làm điều sai trái. Cũng có thể trẻ thiếu các kỹ năng giao tiếp để nói ra được là điều gì đã xảy ra. Do những đứa trẻ không thường xuyên nói về sự lạm dụng, bạn cần để ý tìm ra những dấu hiệu có thể. Những dấu hiệu sau đây không thường xuyên là kết quả của sự lạm dụng, nhưng chắc là nguyên nhân của sự lo lắng, đặc biệt nếu đứa trẻ thể hiện dấu hiệu nhiều lần. Một số những dấu hiệu thực thể gồm: đau, sưng hoặc chảy máu miệng, bộ phận sinh dục hoặc xung quanh khu vực hậu môn mà không giải thích được. Quần lót bị rách hay có máu. Đi tiểu tiện hoặc đại tiện khó. Mắc nhiễm trùng do quan hệ tình dục. Có các vết thâm tím. Đau đầu hoặc đau bụng. Bị lạm dụng tình dục trẻ có thể: thôi không tắm hoặc tự rửa ráy thường xuyên hơn so với bình thường. Chơi theo cách kích dục với những trẻ khác hoặc với đồ chơi. Biết nhiều điều về giới tính hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Những trẻ là nạn nhân của bạo lực, kể cả lạm dụng tình dục có thể. Dường như rất sợ hãi, nhạy cảm và cảnh giác,
hoặc đột nhiên lảng tránh hay trở nên sợ hãi một số người hoặc một số nơi nhất định nào đó.
Muốn ở cạnh cha mẹ trong mọi thời gian.
Bí mật hoặc thích ở một mình hầu hết mọi thời gian.
Bắt đầu hành động theo cách của người trẻ tuổi hơn là cách của đứa trẻ con.
Cố gắng bỏ đi khỏi nhà.
Cảm thấy buồn bã suốt ngày hoặc tỏ ra không có cảm giác gì cả.
Khó ngủ bởi vì có những giấc mơ xấu hoặc sợ bóng tối.
Con có thể dùng búp bê để chỉ cho mẹ biết Nam đã làm gì.
Nếu bạn nghi ngờ trẻ bị lạm dụng tình dục, hãy cố giữ bình tĩnh.
Để có nhiều thông tin, thử đặt những câu hỏi về cảm giác của trẻ.
Điều đó có thể giúp hình thành được các tình huống để khuyến khích trẻ cho bạn biết điều gì đã xảy ra hoặc trẻ biết được điều gì.
Lắng nghe cẩn thận và đảm bảo rằng trẻ biết bạn rất tin ở những điều trẻ nói.
Nếu trẻ đã bị lạm dụng tình dục.
Nếu trẻ đã bị lạm dụng tình dục, bạn có thể giúp trẻ nếu bạn
tin tưởng những điều trẻ nói.
Trẻ con hiếm khi bị chuyện về lạm dụng tình dục.
Khen ngợi trẻ đã kể cho bạn nghe.
Trẻ cần biết chúng đã làm đúng khi kể cho bạn về việc lạm dụng tình dục.
Đảm bảo với trẻ rằng bị lạm dụng tình dục không phải lỗi của chúng và bạn không cáu giận gì cả.
Bảo vệ sự an toàn của trẻ.
Đề phòng trong tương lai trẻ sẽ gặp lại kẻ lạm dụng tình dục.
Nếu không thể đề phòng được, cần đảm bảo chắc chắn bạn hoặc một người cũng biết chuyện này sẽ ở bên trẻ khi kẻ lạm dụng tình dục xuất hiện.
Điều trị những vấn đề sức khỏe thực thể do lạm dụng tình dục gây ra.
Cố gắng đưa trẻ đi làm xét nghiệm bệnh hoa liễu, ngay cả khi trẻ không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Một số bệnh hoa liễu không có bất kỳ dấu hiệu nào, hoặc những dấu hiệu bệnh hoa liễu chỉ xuất hiện khi trẻ lớn hơn.
Là cha mẹ, bạn cũng cần được giúp đỡ.
Cha mẹ cảm thấy có nhiều trạng thái xúc cảm, bao gồm hoài nghi, cáu giận và buồn bực khi biết con mình bị lạm dụng tình dục.
Cha mẹ có thể dằn vặt trách cứ lẫn nhau về những điều đã xảy ra với con.
Sẽ rất hữu ích khi bạn kể những cảm xúc này với một người nào đó mà bạn tin cậy.
Bản thân bạn hãy kiên nhẫn.
Có thể mất một thời gian mới qua được trạng thái tình cảm này.
Làm cho tất cả trẻ em trong cộng đồng an toàn hơn.
Các chương trình giảng dạy trong trường học và các tổ dân phố có thể tuyên truyền với cộng đồng về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em.
Biên soạn những vở kịch hoặc những bài thơ châm biếm để mọi người dễ thảo luận theo nhóm về sự lạm dụng.
Lập các lớp tập huấn cho cha mẹ để giúp họ biết cách giao tiếp với những trẻ còn rất nhỏ về sự lạm dụng tình dục.
Tổ chức cuộc họp để quyết định cộng đồng có thái độ thế nào đối với những trường hợp lạm dụng tình dục.
Một số cộng đồng đã gợi ý làm cho những kẻ lạm dụng tình dục phải xấu hổ ở nơi công cộng bằng cách tập trung nhau trước nhà hắn để lên án.